tưởng để mình đi theo. Cho nên tin tưởng không có nghĩa là mê tín. Các vị nhớ là chúng ta phân biệt được hai cái đó. Tin tưởng không có nghĩa là mê tín. Cái từ mê tín có nghĩa là cái phần nghĩa là không phân biệt thì gọi là mê tín. Mà tin tưởng mà có phân biệt, có nhận thức và có trạch pháp thì cái đó gọi là trí tín chứ không phải là mê tín. Đó là những người con Phật của chúng ta. Thì ở đây Đức Phật nói rằng là nếu tỳ kheo muốn được tăng trưởng tâm, tăng trưởng hay là muốn được đó là tăng thượng tâm, tức là thành tựu định và tuệ, thì cần phải luôn luôn suy niệm năm tướng. Đây là cái bài học rất là khó mà các Phật tử lưu ý rằng khi mà Đức Phật dạy là mình thấy rằng mình cũng vẫn có thể thực tập được nếu mình đi theo cái chương trình này. Và nếu mình làm chủ được đó, thì năm chương trình này thì mình vẫn có thể đạt được những cái bài mà Đức Phật nói rằng tăng thượng tâm. Nghĩa rằng nếu tỳ kheo muốn được tăng thượng tâm thì cần phải luôn luôn suy niệm về năm tướng. Luôn niệm năm tướng thì niệm bất thiện đã sanh liền được trừ diệt, niệm ác diệt rồi tâm thường an trú, nội tâm được tịnh chỉ, tức là dừng đứng lại, tức là được an tĩnh, chuyên nhất được định tĩnh, tức là mình gọi là thành tựu thiền định đó. Thì bây giờ Đức Phật hỏi là năm tướng đó là những gì? Thì các Phật tử nhớ từng tướng thì cái nào mình có thể theo được á, cái nào mình phần thực hành được á thì tự mình có thể thực hành được. Còn cái nào mình không thực hành được thì mình để dành đó từ từ. Về những cái lời Đức Phật dạy này rất là gần gũi và dễ dàng, nhưng mà cái mình nỗ lực mà làm được thì chuyện nó khó. Đức Phật nói là cái thứ nhất á là tỳ kheo suy niệm, khi mà suy niệm về một tướng tương ưng với thiện, tức là khi mà các Phật tử suy nghĩ về một cái điều gì đó hay là một tướng, tức là một hình ảnh nào đó mà gọi là cái bằng tương ưng với thiện, có nghĩa là nó tương đương, nghĩa là giống như là tương đương với thiện, mình nghĩ về một điều đó mà nó thuộc về thiện. Nhưng mà nếu mà mình nghĩa là trong lúc mình đang nghĩ vậy, nếu mà mình sanh cái niệm bất thiện, khi nãy mình nói là niệm tức là nghĩ nhớ, mà mình sanh cái niệm trong lúc mình đang sanh khởi niệm thiện mà nó lại tương đương đó, nó lại sinh khởi một cái niệm bất thiện á, thì nghĩa là vị tỳ kheo hay là cái người đó nhân nơi tướng này là suy niệm về một cái tướng khác tương ưng với thiện, tức là khi đó là mình phải lập tức do cái tướng này nó khởi lên đó, mình phải tiếp tục suy nghĩ, tức là đưa vào một cái hiện tượng khác hay là một cái suy nghĩ khác mà cái bằng tương ưng với thiện, tức là thay vì nữa là nó đang khởi quả thì mình phải chuyển nó để nó là nó tiếp tục nó tương ưng với thiện, khiến cái niệm ác niệm bất thiện nó sẽ bị nữa là đè bẹp hay là không có sanh khởi nữa. Nghĩa là giống như bây giờ nữa là mình đang yếu đuối, mình đang bị một điều gì đó hay là mình đang nghĩ về điều tốt thì cái điều ác nó lấn lên, bây giờ mình phải tăng cường một cái điều thiện khác để nó lấn lại cái điều ác nó sinh ra. Đó cái cách thức nó vậy, chứ không có phải là tự nhiên mà mình có thể bỏ được cái điều bất thiện. Cái lời dạy trong kinh này nó đơn giản, nhưng mà để các vị nghe là khi Đức Phật thí dụ thì chúng ta thấy rằng cái lời thí dụ của Đức Phật rất là dễ hiểu. Cho nên Ngài nói rằng nếu mà khi mà mình suy niệm về một cái tướng khác tương ưng với thiện á, thì nghĩa là cái niệm mà bất thiện á, tức là mình tăng cường cái niệm thiện á, thì cái niệm bất thiện vừa khởi sinh nó bị đè xuống, và do đó cho nên nghĩa là cái tâm mình có thể đạt được cái chỗ an trú, rồi nội tâm mình có thể đạt được nghĩa là tịch tỉnh, tịnh chỉ hay là được thiền định. Thì bây giờ Ngài nói rằng, Ngài thí dụ như thế này, giống như một cái người nghĩa là người thợ mộc, hai thầy trò người thợ mộc á, bây giờ nghĩa là y ngó một cái đường thẳng, cái nhìn một cái đường thẳng, làm thế nào để biết được một đường thẳng? Mình có hai cách, các vị nhớ không? Làm thế nào để có thể có được một đường thẳng? Bây giờ ở đây đó thì người ta có mấy bữa mà mình làm ở trên đó, các vị biết là làm ở trên cái ceiling đó thì người ta có cái tia laser là người ta khi gắn máy lên, nó chạy vòng vậy, rồi cái là mình bấm một cái máy, mình bấm một cái đồ điều khiển của nó. Thế khi nào mình để chúng để lên mà nó trúng ngay nó là nó kêu chít 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 chít, tức là cái con nó điểm á, là coi như là cái đó là chính xác, chứ không có cần phải cân thủy. Nếu thứ hai nữa là những cái đoạn đường ngắn á, mình phải cân thủy, tức là mình phải đặt một cái cân lên để cho cái mặt bằng nó nằm giữa hai cái điểm nước á, thì người ta gọi là có một mặt bằng. Nhưng mà ngày xưa người ta không có làm vậy, ngày xưa người ta không có cái vụ cân thủy, mà người ta cũng không có cái nghĩa là cái tia laser để mà cái bằng lấy cái mặt bằng cái bằng chít chít đó được. Thì trong cái bài kinh này Đức Phật ví dụ Ngài nói rằng nếu cái người hai thợ trò, hai người học trò hay là hai thầy trò người thợ mộc muốn lấy một mặt phẳng, họ phải làm cái gì để họ lấy mặt phẳng? Cho nên mấy bữa có nhiều khi thầy kêu rằng lấy giùm thầy một cái cây thẳng thì thầy thấy điện lực cứ dồn hoài, mà sao mà dồn hoài cái cây cũng không biết nào cho thẳng. Nhưng mà có một điều á là các vị biết rằng nếu muốn nhìn một cây thẳng theo kiểu ngày xưa của kinh nghiệm của người thợ mộc phải làm cái gì? Phải làm gì các vị biết không? Đúng vậy, phải nhắm mất một mắt. Mà anh cứ thấy, anh cứ để con kiến dòm gì hoài thì cây sẽ không có thẳng được, và không bao giờ. Nghĩa là bởi vì khi mà chúng ta không có cái bằng tập trung được, tức là giữa hai điểm con mắt mà mình không tập trung được một con mắt á, là coi như là nó bị, nghĩa là hai cái phản ảnh đó nó không bao giờ mình nhìn thẳng được một cái cây cả. Cho nên có một cái câu chuyện về đời Đức Phật cũng vậy. Khi mà ngài, nghĩa là ngài phát tâm xuất gia vậy á, ngài từ bỏ gia đình trong một cái đời sống của ngài, ngài nói rằng tôi quyết chí rời bỏ gia đình, vợ con đi xuất gia, thì ngài bỏ đi. Thì lúc đó hoàng hậu mới khóc lóc, nói rằng là tôi với ông là thệ nguyện chung sống rồi, bây giờ tôi cũng phụ ông cũng chưa từng tự phụ tôi. Bây giờ ông nghe được cái đạo giác ngộ, ông giải thoát, ông chẳng lẽ ông bỏ tôi? Ông giải thoát được nhưng mà ông bỏ tôi. Thì như vậy thì nghĩa là giữa hai cái người vậy thì cái thiện của ông nó cũng không phải là hoàn hảo. Cho nên nghĩa là tôi chưa từng có ý niệm bỏ ông. Và trên nguyên tắc vậy là tôi chưa có bao giờ làm việc bất thiện, cho nên ông không thể nào bỏ tôi được hết. Ông phải thương tôi, ông phải dẫn tôi theo nữa. Cho nên ông tu thì tôi cũng tu, tôi không có phá rối ông. Thì nghĩa là nhà vua không có cách nào, cho nên phải đành phải nghĩa là dẫn nghĩa là hoàng hậu đi theo, rồi từ bỏ vương quốc, rồi vào ở trong rừng mà đi tu. Nhưng mà tu một thời gian rất dài, nhưng mà cuộc sống nghĩa là cứ người này lo cho người kia mà không có đạt được thiền chứng. Tại vì lý do thế nào? Tại vì ở trong rừng là ví dụ như là có lúc nghĩa là cảm rồi bệnh rồi, nghĩa là hay bả cảm thì mình phải lo, rồi mình cảm thì ổng phải lo, ví dụ vậy đó. Cứ vậy cho nên là cái đời sống nghĩa là của hai người giống như một từ bỏ quyền quý giàu sang của nhà vua, vô sông trong rừng sống một đời sống độc cư tu tập nhưng mà không đạt được thiền chứng. Cho đến nghĩa là một hôm nọ đó, là khi mà đi trên cái đường, mà trên con đường đi trong rừng đi về rồi đi kiếm thức ăn á, thì nhà vua mới gặp một cái người, nghĩa là một cái người thợ mộc, nghĩa là làm à, người thợ mộc nghĩa là đang làm những cái món đồ mộc. Và mỗi lần khi mà ông ta muốn, nghĩa là muốn nhìn một cái cây thẳng á, thì nghĩa là ông ta phải nhắm một con mắt lại. Thì bây giờ nhà vua mới hỏi rằng tại sao hà cớ gì có hai con mắt thì nó rõ ràng hơn à, mà tại sao mỗi lần ông muốn nhắm một cái cây, ông nhìn một cái món đồ gì thì ông phải nhắm một con mắt lại, tại sao vậy? Thì cái người thợ mộc nói rằng đó là ngài lầm rồi. Ngài thấy rằng hai con mắt thấy rõ ràng hơn, nhưng mà nó lại nghĩa là không có con say, tức là nó không có đạt được mục đích, tức là nó không đi đến một mục đích duy nhất. Cho nên vì vậy nghĩa là muốn nhắm một cái